nồng nàn cơm rượu.
Một, tới giờ này tôi cũng chẳng biết gì tên chi, cứ nghe người ta gọi là chị Chính, bà Chính, cô Chính, riết nên cũng bắt chước kêu chị Chính bán cơm rượu cho thân mật. Vì không chồng, chẳng con, sống chung với má, sát bên người anh ruột, ngay đường luồng chợ. Đó là đoạn đường tắt từ thôn 6 ra cầu Vinh, ngắn hơn đường chính vài trăm mét. Đường đất, sát sông, lèo tèo mấy ngôi nhà nhỏ, âm u, tĩnh mịch. Tụi tôi chẳng bao giờ dám đi vì sợ ma. Thêm nữa, ngay chỗ đầu đường, mỗi dịp 2-3 tháng chạp cũng đưa ông Táo về trời. Người ta cứ quăng một đống những lò đất nung cũ kỹ, sức mẻ để thay lò mới nên càng huyền bí. Các chị gánh rau, gánh gạo, thích đi đường luồng lắm vì tiết kiệm được cả đống thời gian và công sức. Với đôi gióng nặng trĩu trên vai, mới hay, đoạn đường ngắn đi vài trăm mét, quý biết chừng nào. Sáng nào, má dì cũng ngồi trước cửa, nhai trầu, lượm thóc trên nia, sàn, sảy nếp cho, ba chậm chậm, bỏ men có dính trấu vô cối giả, lấy chày giả nhẹ, cho nát, rồi đổ vô rây, lọc men mịn xuống thâu, bỏ đi phần xác. Ngày nào đi ngang qua, cũng thấy bà làm bấy nhiêu việc đó, làm hoài không chán. Cho tới bữa kia, không thấy bà ngồi nữa, chỉ thấy tan trắng trên đầu con cháu, vòng hoa thăm viếng và nước mắt tiễn đưa. Dì Chính, ngoài việc bán cơm rượu, kiêm luôn việc lựa nếp và giả men của má. Dì bán ngày 2 buổi, sáng cạnh hàng bún bò của ngoại Hạnh, kêu vì ngoại, vì vai vế dòng họ, chứ bà còn trẻ măng. Cỡ 40 tuổi, tối bên hàng bún cá chị Trang, ngay sổ số kiến thiết, cơm rượu trở thành một món quen, chỉ có 500 một ly, ăn là phải nhớ, nhớ thì phải ghiền, ghiền thì phải ghé. Không giống mùi cơm rượu miền Nam, vo thành viên, nhúng vô men đem ủ, người Ninh Hòa cắt cơm rượu thành miếng hình chữ nhật, xếp chồng lên nhau. Món đó dễ òm, ai cũng biết làm, nhưng để nó lên men vừa đủ, nước ngọt, không quá nồng, quá lạt là cả một vấn đề. Nếp nấu như xôi, đổ nước vừa đủ, nhiều quá sẽ nhão, khó dính, ít lại khô, không ra nước, trải sôi ra nia, lấy chai lăn đều, ép thành lớp mỏng, chờ nếp nguội, rải men đều hai mặt. Làm quen tay nên không cần đông đo, liều lượng, thấy đủ là ngưng, lấy lá chuối hay túi nhựa bọc kín, đem vô chỗ tối để ủ lên men. Nắng nóng khoảng một ngày, lạnh thì ngày rưỡi, chờ men tan, thấm vào nếp, bắt đầu ra nước, dở lá chuối, lấy dao, cắt thành miếng nhỏ hình chữ nhật, cỡ miếng thuốc dán, chất thành vòng tròn vô thẩu, chính giữa chừa một lỗ để ra nước. Lấy nắp đậy kín, ủ thêm 2 ngày nữa, cơm rượu đã thành rồi đó. Dở nắp thẩu, cơm rượu thấm men mềm mượt, mùi thơm rất nồng, ngửi thôi đã ngất ngay say. Thường thì nước ra nhiều, dì hay chắc một nửa, bỏ chai bán rượu nếp, rồi nấu nước đường trộn vô thêm. Rượu nếp ngon và thơm hơn rượu gạo. Uống thì thấy bình thường, cứ ngỡ như ăn chè. Vậy mà tới ly thứ tư thì đã thấy ngần ngật, nói nhăn, nói cuội, say nhanh hơn rượu Tây, rượu đế. 2. Lúc nào cũng thấy dì ế, ế cũng cười, đắc cũng cười, nắng mưa đi ngang, thấy cái mặt là cười tất. Mắt dì một mí, thêm cái mục ruồi trên môi, mỗi lần cười là chẳng thấy quê hương xứ sở. Thấy tôi đi qua, ê ê, thằng kia, tới ăn giùm tao một ly coi, ế quá. Từ chối sao đành, dì vớt 3 miếng cơm rượu, múc nước bỏ vô ly, đập thêm ít đá, với tay lấy cái muỗng đưa tôi, và cười. Nghe nói chính có bồ hả? Đứa nào ác miệng mà đồn vậy bay? Nói đi, tao vả một cái cho cái môi mỏ dảnh trét lên. Chính dữ quá hà, con không có dám nói đâu. Thôi nói đi, tao cho thêm một miếng nữa. Thì con nghe người ta nói, có ông nào lạ hoắc tới ăn cơm rượu, chính không chịu lấy tiền mà cứ ngồi nhìn ổng rồi cười duyên e thẹn. Trời ơi, đúng là miệng lưỡi thế gian, có nhiêu đó mà dựng đủ điều, bồ bịch cái giống gì. Thằng chả ghé ăn cho đã, mới sực nhớ Sáng nay vợ quên phát tiền nên đành thiếu nợ. Chả lẽ tao lột quần trả trừ. Ở như vậy không sướng sao? Chồng con chi cho cực. Mày đó nha, con nít con nôi mà nhiều chuyện thấy sợ luôn hà. Lần sau còn như vậy nữa, tao đánh cho què giò. Thôi, đưa đi đây, tao cho thêm miếng nữa. Cắn miếng cơm rượu mềm èo, húp muỗng nước mát lạnh nồng vị rượu. Nói bậy bạ với gì, làm dịu mát cơn khát cháy ban trưa. 3. Dì đột ngột từ giã cõi đời, không lời trăn trối, thanh thản bình yên, về với đất mẹ bao dung. Rồi mỗi bận ngang qua đường luồn, nhìn vô nhà, chẳng thấy dì ngồi lửa nếp, giả men chi nữa. Chỉ thấy tấm hình trên bàn thờ với nụ cười hiếp mắt. Dì không con, chẳng cái. Vị ngọt nồng của miếng cơm rượu chìm vào năm tháng dần trôi. Thỉnh thoảng thèm quá, tôi lôi mớ, men, mua bên nhà ra, nấu xôi, ủ theo cách ngày xưa học lắm. Chắc tại không phải nghề, nên đôi khi bỏ men nhiều quá, men ít. Có lúc ra nước ngập son, có bữa khô rơm, sượn chân thấy tội. Làm riết cũng thành, ăn tạm tạm. Tuy không ngon bằng gì làm, nhưng cũng có cái gợi cho mình ít nhiều miền nhớ xa xăm. Bún cá dì hai. 1. Dì hai, lúc bán bún cá trước cổng trường đình trên bến sông Dinh từ những năm sau giải phóng. Mờ sáng, dì quẩy gánh bún băng ngang qua con đường bụi mù, leo qua những đám ruộng trơ gốc rạ, từ nhà đi xuống mà không rơi ra một giọt nước. Tới nơi, vừa để gánh xuống là dì niềm nở tươi cười với khách. Xong nước lèo bên trái, thúng bún lá bên phải, chính giữa là rổ rau, chén mắm và hũ ớt xiêm đỏ rực. Dì hai nước da trắng hồng, tóc bới thành búi, hàm răng đều thẳng tắp. Thấy ai đi qua, dì cũng niềm nở. Ê, đi đâu thì đi, nhưng đừng quên ghé lại, ăn giùm qua tô bún ngang. Người ta ghiền bún của dì hai đâu bởi tại nó ngon. Lắm khi ghé, chỉ vì không cưỡng lại nụ cười đôn hậu của bà chủ. 2. Cùng với nem chua, bún cá Ninh Hòa là một đặc sản. Nó còn là một món quê rẻ tiền, gắn vào đời sống của bà con từ rạng sáng tới nửa đêm. Đi đâu cũng gặp, từ đầu, trên, xóm dưới, hẻm sau, ngõ cụt, đều thấy hàng bún cá ven đường. Để trên bàn, mấy chùm tô, nồi nước bốc khói, ít ghế gỗ, không thì trong gánh, khách ngồi chõm hõm mà ăn. Vài ngàn bạc là đã có ngay tô bún cá bốc khói, thơm lừng, nước ngọt liệm trước mặt. Tới dịp lễ Tết, đi đâu cũng toàn bún cá, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, tới tận mùng 10 cũng bún cá. Ăn hoài không phát ngán, bởi chợ chưa có họp, cá chẳng về, rau tươi chưa có, tận đồ cũ bỏ vô tủ lạnh bán dần, chờ lúc chờ đông. Mỗi hàng có bí quyết riêng hút khách, rau và bún có thể giống nhau, hơn thua ở chỗ nấu nước lèo và làm chả cá. Trăm người bán, vạn người mua, họ sành ăn có tiếng, bởi dọn ra mà bán dở, ăn một lần, không bao giờ ghé nữa, dù là bà con thân thích cũng bỏ đi. Nước lèo dì hai không dầu mỡ, nấu với cá bò tươi sắc lát, cho nước ngọt và trong. Vớt lá cá vô tô, sáng nát, thành món cá dầm. Tùy theo mùa, dì mua cá nhồng, cá rựa, cá chai, không thì cá đỏ về lóc thịt làm chả, xương thì nấu nước. Chả làm bằng cá chai thì ngon số 1 bởi thịt dày, ít xương và rất ngọt. Kế tới là cá nhồng, càng nhỏ càng tốt bởi xương mềm, chỉ cần mổ bụng, làm sạch ruột, đem đi quết ra mẻ cá dai. Muốn chả ngon thì phải quết trong cối, chứ đừng xay nhuyễn. Hễ chài này rút lên, chài kia dộn xuống, đều tay, nêm tiêu hành bột ngọt cho vừa ăn, ép thành dề, đem luộc hay chiên. Chả ngon thì phải trắng, dai, hơi giòn. Ăn miếng đầu, biết ngay không trộn hàng the hay bột nếp. Đôi khi nhai trúng nửa hột tiêu, lâu lâu còn sót tí xương, da lọc không kỹ. Rổ rau ăn bún, có xà lách, rau thơm, cắt nhỏ, trộn với giá và bắp chuối. Đem ngâm trong nước muối cho rũ mủ. Để tới chiều, vẫn tươi xanh, không bồng dập. Dì tự làm bún chứ không lấy của người ta, phải là gạo lúa cũ ngâm mềm, bỏ cối xay thành bột, chèn với đá, ép ra thành nước, đem ủ trong lu 2 ngày cho chua, vớt ra, trộn với nước lạnh, thành một nước bột sền sệt, múc vô khuôn hình phễu, bên dưới có lỗ, dùng tay nặng nhẹ bột chảy ra, vô nồi, nước sôi thành bún, bún chín, vớt ra. Rửa sạch bằng nước lạnh, bỏ vô rổ, nhanh tay bốc xếp tròn vô dĩa. Một đổi nó khô, dính vào nhau thành lát bún lá, béo tròn, nung núc. Khách ngồi chồm hổm, cho con tô bún đi dì hai ơi. Dì cười, tay cầm tô, hút ít lát bún, bỏ thêm hành ngò, cà chua, thơm. Múc nước lèo, có lẫn cá dầm, cá chả, tiện tay vắt miếng chanh, hút mớ rau, bỏ me mé một bên, rồi đưa cho khách. Có mặn ngọt, thì nêm thêm đi, bay chứ tao không có nêm vừa tay. Son nước thiệt to, bốc khói lăn tăn, nhưng chẳng bao giờ đục. Lùa miếng nước ngọt liệm, không tanh, cộng bún rất dai, gấp đũa rau sống, mát lành, nhà chả cá sừng sực, mỗi thứ một chút, kết lại thành miếng ăn nổi tiếng nhất của Ninh Hòa. Bởi nào, hết nước lèo, rau sống, chả cá không còn, đứa nào tới trễ, dì làm cho tô bún trộn nước mắm, nhưng ngon thấy mấy ông trời. 3. Để rồi sau bao năm tảo tần, thức khuya dậy sớm, bào mòn sức lực, dì lặng lẽ ra đi sau cơn đau tim đột ngột. Những đứa con thay dì giữ nguyên mùi vị son nước lèo và cọng bún lá trắng ngà. Mỗi sáng, ngồi ngay chỗ cũ, giữ cái tên bún cá dì hai từ lâu đã thành một miền ký ức thân thương của làng, giờ đông thành niềm nhớ. Buổi chiều họ bán ở nhà, trong hẻm vắng trên Ninh Đông, khách nườm nượp, xe chật lối đi, ngồi chật cả sân, kiên nhẫn chờ. Họ nặng bún tươi, sắc rau, quếch chả tại chỗ ngồi. Nước lèo rất trong, y như cũ. Chiều lướt nhẹ trên góc quán bình yên, tôi ngồi lặng im trên ghế nhựa trước sân, nhìn ra đồng lúa, ruộng rau vắng lặng, bảng lãng trong khói lam chiều, khi bóng xế, tự nhiên thấy mình may mắn hơn bao người miên viễn, mỗi năm được về nhà đôi bận, thăm bạn, gặp bè, về với tình thương ruột thịt, ăn tô bún cá thanh bần, thoang thoảng mùi bột chua giữa trời lộng gió. Vậy mà hay, được ăn ngon và thoát ra khỏi thị xã ồn ào nóng bức, quên đi năm tháng xa nhà, ằn vai, kiếm tiền chạy đua, nơi nước Mỹ, qua quắt với nỗi nhớ dòng sông, con đò, câu hát mông lung, nhớ dì hai lúc béo tròn, trên gánh bún tươi, cười như hoa 10 giờ rực rỡ. Nhớ cô Nguyễn Thị Phụ, chủ nhiệm năm lớp 1, mua cho một tô bún, ăn lót lòng, bởi đói quá, mà không có tiền, ngồi khóc hu hu bên mái hiên đình dạo nọ.
Quán của gái.
1. Quán bán đồ ăn vặt của gái nằm ở mé sân trường đã hơn 20 năm. Lúc gái bắt đầu bán thì Nhân mới 2 tuổi, chạy giỡn cho đã, đói bụng lật đật nhào tới kêu gái, vạch vú cho bú. Nhân không kêu ba má, bắt chước tụi tôi kêu tí, gái, riết quen miệng, sửa hoài hỏng được. Gái hơn tôi cả chục tuổi, nhưng má gái là em ruột của má tôi, nên phải gọi bằng anh cho đúng phép. Hồi xưa quán này của má chú hai rằng, ngày nào bà cũng dọn ít bánh kẹo, trái cây và bắt thêm cái võng dưới gốc đa, nằm đông đưa cho mát. Ai tới mua phải kêu thiệt to vì tai bà điếc. Mỗi bữa lời được vài trăm, đủ tiền ăn trầu và cho mấy đứa cháu nội ít bánh kẹo. Bà mất, con cháu không đứa nào nối nghiệp, quanh năm ngồi dưới gốc đa già, lãi lời chả là bao nhiêu. Khi hợp tác xã xây xác đóng cửa, miếng đất tổ hợp bị chia năm xẻ bảy bán cho nhiều người. Trai gái trong làng không có việc, thất nghiệp cả bầy, đói muốn rã họng. Gái mới lấy chồng, sanh con, không biết làm gì nuôi thân. Sẵn lúc bà hai mất nên dọn thế vào chỗ trống, giữ chút ít thương cho làng quê năm cũ. 2. Sáng nào gái cũng dậy thiệt sớm, dọn mớ đồ còn lại đêm qua ra bán, kêu chồng ngồi coi rồi xách giỏ đi chợ. Tới trưa đụng đỉnh về, chú Tư, theo sau còng lưng với hai gánh hàng đầy nhóc. Gái để lên bàn bịch bánh cam, bánh tiêu, chồng bánh tráng nướng, sau bánh ú, mâm trái cây đủ loại. Mực khô bỏ vào bịch nhựa, nhỏ to đủ kiểu, nướng trên than, thơm sực nức. Ăn với nước mắm pha tương ớt, bánh ú làm bằng bột nếp, trộn với tí muối, nhân đậu xanh hay đậu phộng với thịt mỡ. Gói lá thành hình tháp, lột lá, lấy muỗng xắn một miếng, chấm nước mắm tỏi ớt, mỡ thấm vô nếp, dẻo và béo kinh hồn. Chùm bánh tro nhỏ xíu, có nếp, đậu xanh, gói trong lá chê, y trang bánh ú, cũng dẻo, cũng thơm, giòn, ngon ngọt. Không cần Tết Đoan Ngọ, cũng có ăn mỗi ngày, thấu bánh thửng vàng rượm, thơm mùi trứng vịt. Mỡ bánh bò đủ màu xanh đỏ, hấp với nước dừa béo ngậy, chèo kéo mọi người. Hàng của gái như một cái chợ quê thu nhỏ, để tụi tôi, khi có chút đỉnh tiền, ba chân bốn cẳng chạy xuống ăn, cho đã cơn thèm. Hết tiền thì ăn chịu, gái không ghi sổ, nhưng hổng đời nào quên, thấy nợ hơi lâu là lôi lên ra nhắc. Đứa nào muốn giật, gái tới tận nhà mét vốn, ba má mà biết, lôi đầu ra đánh cho tét đít vì cái tội mới nhỏ mà bày đặt nợ nần, mai sau có nước cạp đất mà ăn. Ngoài việc bán những món người ta làm sẵn, gái còn làm nhiều món ít người bán. Gái lựa nảy chuối sứ, vừa chín tới, lột vỏ, bỏ vô thau, trộn đường cát vàng, chế thêm nước, pha ít màu đỏ, rồi bắt lên bếp than, để lửa riu riu cho đường tan, ngấm vừa chuối. Gái sắp chuối thành vòng tròn chung quanh, chính giữa là nước đường, sai nhân múc rưới lên cho thấm. Đường tới, chuối đỏ âu, nhìn là chảy nước miếng, ai mua, gái lấy tâm xỉa tận trái, đưa cho tận tay. Chưa kịp cắn, đường rớt vô lưỡi, nóng muốn phỏng mỏ, nhưng trời ơi, ngon kinh khủng. Cắn miếng chuối dẻo nhẹo, ngọt ngay, ăn hai ba trái vẫn chưa đã, về một cái, thâu chuối bán sạch trơn. Bánh tráng xanh đỏ cột thành hàng, bỏ vừa lòng bàn tay, nhúng vô thâu mắm ớt tỏi đã pha loãng. Chờ ráo, nước đem nướng than, mùi nước mắm thơm nức mũi, giòn tan, nhai rau ráu. Không nhúng mắm thì nướng chín, quết cục me ngào đường tán, vừa chua vừa ngọt, rưới thêm muối ớt. Gái nướng cả chồng bánh khoai lang, thắng một xoan đường, bỏ ít sắc gừng cho thơm, nặng chanh cho khỏi lại. Lấy bẻ chuối, dần thêm một đầu cho mềm, quét ít đường, quét lên bánh. Lấy thêm một cái nữa úp lên, ngon tới mấy trời ông địa. Gái đổ đông sương trong những khuôn nhỏ đủ hình thù, màu sắc. Còn cái chiếc vàng, hoa đồng đỏ, chùm đào chín mộng, con ngựa trời tung bay hay biển khơi xanh thẳm. Sáng nào, gái cũng làm một mâm, chờ đông, bỏ vô thùng đá cho lạnh. 500 một cái, đứa nào mua, cậy ra, bỏ trên tay. Chẳng ai muốn ăn, cứ mần mê nhìn cây trái, đú vật, đủ màu, vừa giòn vừa ngọt, thích mê ly nhé. Gái mua cả thúng bắp già về, lấy hột rang chín vàng, nhớ trộn thêm ít cát sông để bắp khỏi bị cháy. Thắng đường vàng cho cô keo, trộn gừng, đem ngào với bắp, bắp giòn, ngọt tê tê, cay vị gừng, nhai rôm rớp, mắm pha nước lạnh, thêm ít màu và tỏi nấu cho sôi. Bắp vừa rang xong, còn nóng để trong rổ, đổ nguyên chén mắm vào, lắc cho đều tay, cho thấm. 500 một bịch, ăn từng hột, giòn giòn, thơm thơm, cay cay, mặn mặn, bắp trộn với đường cát, gừng, muối, xay cho nhuyễn, gọi là lớ. Lấy muỗng nhựa chơi hàng xén, tuốt trên đầu lưỡi, nó tan nhẹ ra, lợn cợn, nhưng khoái vô cùng. Ăn lớ phải cẩn thận, không được cười, không được nói, chứ không, nó sặc lên mũi, phun ra phì phì, mệt thí bà luôn. Bắp tẩm gia vị, gái không biết làm. Phải đi mua ngoài chợ, một sau 10 bịch, mỗi bịch 500. Người ta hầm bắp già cho bung nở, phơi ráo nước, đem tẩm gia vị lên chiên. Hạt bắp vàng chóe giòn rụm. Nhiều khi đi chợ, gặp trúng mùa ốc, gái bán thêm ốc ngựa, ốc nhảy luộc chín. tài giả mắm tỏi ớt của gái không ai sánh bằng. Phải là ớt xiêm chín đỏ, tép tỏi nhỏ xíu nhưng rất nồng, giả nát với đường cát, chế mắm nặng chanh vô, có như đó thôi à. Nhưng không biết cái pha như thế nào mà nó ngon chịu không nổi. Chỉ cần nghe mùi thôi là muốn bưng hũ mắm mà húp sạch. Hột vịt lộn ăn với rau răm, muối tiêu, kèm theo miếng khế chua hay xoài sống. Đó là món sang, tụi tôi ít tiền không dám đụng. Thỉnh thoảng, cái luộc trứng vịt già đã khảy mỏ, nhưng vịt không đủ mạnh để chui ra. Nó kêu chim chíp một hồi, rồi im bặt thấy thương. Khi ăn phải nhổ bớt lông, chấm muối tiêu, ngon khỏi phải nói. Có khi bán trứng ung, thúi rùm, vậy mà nhiều người thích bởi trị được chứng nhức đầu hay lắm. Tới mùa hè, có thêm rổ xay, nhung đen bóng, căng tròn, trái còn sống thì nhai luôn hột rau rấu, trái chín lột vỏ, ăn lớp thịt bên trong, mịn màng, ngọt liệm. Rổ da sống chín, lẫn lộn đủ màu xanh đỏ. Trái da phải lấy chén để múc, không dùng tay, bởi có hơi tay là dập bầm liền. Chùm dâu tròn lủng lẳng, mọng nước, trái đỏ nhưng vỏ màu hồng, chua lét, dành cho mấy bà bầu, ngồi chấm ớt ăn cả rổ. Sau chùm quân đỏ bầm, khi ăn phải dần cho mềm, ngọt liệm. Đoạn đường nhỏ xíu chạy ngang qua làng, bụi đất dơ hầy, có cả chục quán bán hàng y như gái, nhưng người ta vẫn thích ghé tới đây, ngồi dưới bóng gốc đa, giữa làng, trưa nắng như đổ lửa, ăn miếng bánh tráng, trứng vịt lộn, hút điếu thuốc, ngóng chuyện xóm làng. Quán của gái như trung tâm thông tin của làng, chuyện đầu trên xóm dưới đều có đủ. Ai trốn chúa lộn chồng, lừa gạt thiên hạ, chồng đánh con đau, trúng số ba chân, giật nợ, bỏ làng trốn chạy, gái biết tất tần tật. Nửa đêm mọi người ngủ hết, đường vắng tanh, chỉ còn tiếng chó tru lanh lảnh. Hai vợ chồng lủi thủi dọn hàng về, nghỉ ngơi chút đỉnh rồi chuẩn bị cho ngày hôm sau. 3. Những đứa trẻ lớn lên, ra đời, có vợ, có chồng, bỏ quê, lìa xứ, thỉnh thoảng một năm đôi bận, tìm về thăm làng xưa cảnh cũ. Lòng buồn hắt hiu khi cảnh vật không còn nguyên vẹn, những căn nhà lụp xụp bị phá bỏ, nhà ngói cao tầng mọc lên, người già năm cũ theo ông bà về cõi niết. Bạn bè ở quê thì nheo nhóc vợ con thấy ớn, chỉ có con đường năm cũ bụi bặm vẫn bám đầy, loang lổ thấy thương. Và quán của gái lặng im cùng năm tháng. Gái ngoài 40 vẫn bày hàng ra bán, giờ lên chức nội. Mệt trong người nên nhường bớt cho dâu con, chuyển qua cho vay tiền, góp, ai túng thiếu, tới mượn tiền triệu, tiền trăm, làm ăn, trả góp vài chục ngàn mỗi bữa. Những món ăn vặt năm xưa giờ tìm đỏ mắt cũng không còn bán, chẳng ai còn còng lưng bỏ công làm thâu bánh lọt, cháo chuối rim, nướng bánh tráng khoai hay chặt từng con ốc hút bán kiếm đồng lặng đồng mọc. Những bà hàng năm cũ giờ già lắm rồi, không còn làm bánh tráng, bánh hột xoài, bánh cam, bánh bò nữa. Con cháu họ đi làm công nhân Hyundai hay bỏ xứ vô Nha Trang, Sài Gòn lập nghiệp, ôm giấc mộng giàu sang. Nhiều món hồi nhỏ tụi tôi chỉ mong lớn lên, có đủ tiền sẽ mua ăn cho đã. Giờ lớn rồi, chẳng còn ai bán cho ăn. Xóm cũ dẫu có đổi thay, đường làng thêm lầy lội, người cũ chết đi, bọn trẻ được sinh ra, lấp vào khoảng trống. Cây đa già quá, mưa bão quật ngã, tróc gốc. Chỉ có gái vẫn ngồi đó mỗi ngày, bày hàng ra bán, dẫu rất lưa thưa, nhân đi lính mới về, nghĩa có vợ con rồi, mà vẫn tí với gái, kêu hoài không bỏ được. Mỗi lần về thăm nhà, tụi tôi tới ngồi nhâm nhi cái bánh, ăn con mực, nghe gái nói cười, nhắc lại những chuyện xa lắc xa lơ. Cái thời tụi tôi còn ở truồng tắm mưa, ăn chịu không chả. Tụi tôi quên mất rồi, vậy mà gái vẫn nhớ, mới hay.
Cơm vịt chị Liễu.
Yến sao Hoàng Nội, vịt lộn Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh, cá trầu Võ Cạnh, sò huyết Thủy Triều. Đời anh cay đắng đã nhiều, về đây ngọt sớm ngon chiều cùng em. Ca dao. 1. Hồi lớp 6, nghe cô Phê giảng giải bài ca dao này. Lỗ mũi tụi tôi cứ hỉnh lên trời bởi đặc sản quê mình được vô sách cho cả nước biết đến. Ninh Hòa dẫu vì nhiều tài nguyên rừng và biển, nhưng lúa vẫn là loại cây trồng chủ đạo, mang lại thu nhập chủ yếu cho người nông dân. Một năm hai vụ đông xuân và hè thu đủ để cung cấp gạo cho cả huyện. Hạt lúa với người nông dân như một người bạn tốt, là vị cứu tinh cho trái mùa, đói kém. Cùng cực đến đâu, cái gì cũng bán, nhưng thế nào cũng giữ trong nhà ít bồ, vài thúng lúa, phòng khi cơi nhở. Sau mùa gặt, những cánh đồng trơ rạ, xăm xóc nước, chờ đất trở mình, tìm lại mỡ màu vốn có. Thế là lũ vịt được dịp quàng quạt, tung hoành, lũng đũng móc lúa còn sót lại. Hay sụt mỏ xuống bùn, tìm tôm, ăn ốc, bắt sinh vật phù du, bơi trong nước, ăn cho đã. Nhờ thế mà vịt Ninh Hòa lúc nào cũng mập căng lường, ít mỡ, nhiều thịt, không hôi lông, bởi suốt ngày lon ton tìm thức ăn, nước uống. Chúng tôi coi vịt là sản vật trời cho, hầu như nhà nào cũng nuôi ít con gà, vài con vịt, tận dụng thức ăn thừa nuôi chúng lớn. Nhà tôi không ngoại lệ, trong vườn cũng có cả chục con nuôi lấy trứng để dành làm giỗ quải. Bà nuôi chúng bằng cá sông, cá biển nên mắng đẻ vô ngần. Đi câu về, thấy mới cá ra nền đất. Cả bọn nhào tới, tranh nhau rỉa mồi, rồi chạy đi tìm nơi gầy trứng. Mới sáng, ra vườn lòng vòng một hồi là lượm được gần cả rổ. Có con đụng đâu đẻ đó, có con kỹ lưỡng, chui vô hóc kẹt, lót ổ đàng hoàng. Nhiều bữa vô tình bắt gặp một ổ thiệt to, gần chục trứng, mừng hớn hở, chạy khoe tùm lum. Thì ra, các nàng ranh mảnh, sợ tôi lấy mất trứng, nên lấy lá chuối khô ủ kín. Sau này nghĩ lại, có lẽ do tình mẫu tử, lũ vịt giấu trứng đi, không cho ai lấy, để được ấp ủ mỗi ngày. Nếu thịt vịt ngon một, thì tiết canh vịt chắc phải ngon 10. Tuy ăn đồ tươi sống, nhưng trong nhà chế biến sạch sẽ, chắc chẳng ai bỏ qua được. Cắt cổ vịt, chờ máu chảy ra, một đổi rồi bắt đầu hớn lấy. Quậy liền với nước mắm để máu khỏi đông. Tim gan phèo phổi, vịt luộc chín, xắt nhỏ, đậu phộng rang, giả chập. Rau thơm cắt nhỏ, trộn chung với huyết. Để bên ngoài một tí, nó sẽ đông dần lại thành một đĩa tiết canh màu đỏ, mềm mềm, múc ra chén, nặng ít chanh, lấy bánh chán mẻ, xúc ăn. Trời ơi, nó ngon. Nó mát kinh hồn nhé, một khi đã ăn quen, ghiền sái cổ. Nhờ nuôi vịt khắp nơi nên nghề ấp trứng rất phát triển. Phần lớn, họ là những người thân trong gia đình, chỉ bảo lẫn nhau, gia truyền con nối. Họ mua trứng, có cồ về, bỏ vô nia, bên dưới lót rơm cho khỏi vỡ. Bằng kinh nghiệm của người làm nghề, họ soi bằng mắt thường để giữ lại trứng nào đủ sức nở ra vịt con khỏe mạnh. Trứng nào yếu, bỏ ra bán trứng lộn. Dưới sức nóng của dàn đèn ấp, trứng nở ra những con vịt màu lông vàng, y hệt nhau, suốt ngày kêu chim chíp. Họ bỏ sỉ hay đem ra chợ bán, lẻ, mỗi chục 10 con. 2. Thường thì người ta ăn cơm gà, cơm sườn, cháo vịt, gỏi vịt, vịt quay, vịt nấu chao, nên mỗi lần nhắc tới cơm vịt, ai nấy chắc cũng ngạc nhiên hết. Món đó chắc chỉ có ở Ninh Hòa thì phải. Hai ba hàng cơm vịt trong chợ Dinh hay trên phố thị bán tới khuya. Cô chủ quán đội nón cời, ngồi bên xoăn cơm và cháo, trước mắt là thau vịt tơ luộc chín, bộ lòng, rổ rau, thậu mắm. Tay chân chẳng ngơi bởi lúc nào cũng có khách. Thế nên, để ăn một dĩa cơm ngon, ai cũng ráng chờ tới 5 giờ chiều, khi đài phát thanh bắt đầu cất lên bài ca muôn thuở. Lũ lượt kéo tới hàng cơm chị Liễu trước cửa quán kem Thiên Hương để ăn miếng cơm cháy giòn rụm và thậu móng gừng. Với tôi, ngon nhất thế giới, thịt vịt vốn độc, có tính hàn, ăn nhiều sẽ lạnh bụng, nên phải chấm với mắm gừng để ấm lại. Gừng giã nát, bắt bỏ nước cho bớt nồng, trộn chung với ớt tỏi. Bằm nhuyễn và nước mắm ngon, nặng chanh, nêm đường và thêm ớt màu bắt mắt. Quậy đều thành thẩu nước mắm đặc và keo, không phải thứ mắm gừng lỏng bỏng, dở òm thường thấy. Mới ăn vô không thấy gì, một hồi sẽ cảm nhận được vị cay và ấm chạy dọc theo cơ thể. Quán nhỏ xíu, chị ngồi nép dưới mái hiên, bàn ghế nhựa rải rác trên vỉa hè, khách lúc nào cũng đông, từ chiều riết tới dọn về. Đi sớm thì ăn gì có nấy, từ đùi, lòng, chân, cánh, trừ cơm cháy. Tới trễ thì cơm, không chan mắm cũng vui lòng. Nhưng chị làm vừa đủ, không nấu nhiều, để thiên hạ thèm thuồng, hôm sau ghé tiếp. Cơm và cháo nấu bằng nước vịt luộc, nên mỡ thấm vô từng hột gạo căng tròn. Cơm cháy đâu phải lúc nào cũng có sẵn, phải đợi cả tiếng đồng hồ. Lửa bén nồi, đốt lớp cơm, thấm mỡ, cháy vàng, thành dề cơm cháy giòn rụm. Cỡ 8 giờ, chị vẹt cơm nạc qua một bên, đưa vá xuống tận đáy, hất một cái. Trời ơi, dề cơm cháy được đưa lên, nhìn thèm muốn chết. Mỗi dĩa một miếng cơm mọng mỡ, vàng ươm, nhai rơm rớp đã tai. Khách kêu, chị Liễu ơi, Liễu hỡi, cho một đĩa có cháy nhan. Còn lòng không? Còn. Ừ, cho một bộ. Thêm hai cái đùi nữa. Chị múc hai vá cơm nạc, sánh cơm cháy, bỏ me mé một bên, rải hành ngò và rau răm sắc nhỏ. Quờ đũa gấp ít đồ chua, gồm cà rốt và đu đủ. Lấy dao sắc lòng, gan, mề, chặt thịt đùi, bỏ vô dĩa khác. Chị giúp việc, bưng để trên bàn. Sẵn tay, quậy thổ mắm, bút một chén nhỏ xíu xiu như sợ hết. Hốt dĩa rau có ngò gai, xoài, chuối chát, dưa leo và khế chua. Múc mắm, rưới lên. Hộp cơm vàng tươi, mọng mỡ. Gấp miếng thịt chấm mắm, nhai từ từ để cảm nhận lớp da béo, thịt non tơ, mềm mọng nước, mắm cay, chua, nồng, hương gừng ấm bụng. Chẳng mấy chốc, dĩa cơm hết trơn, thịt còn vài miếng, chép miệng, kêu thêm dĩa cơm không, xin chén nước mắm, ít rau ăn cho đã. 3. Quốc lộ 26 chạy qua Ninh Hòa được mở rộng gấp đôi. Sân vận động hồi nào, các tài danh Cải Lương, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Kim Huệ về hát giờ phải đập bỏ, xây nhà thiếu nhi, trung tâm hội chợ, nhà văn hóa. Bao thế hệ trưởng thành rời bỏ Ninh Hòa, đi xứ xa lập nghiệp. Có người biệt tâm, biệt tích, có đứa lặng lẽ về quê lấy chồng, cưới vợ, bám làng, bám ruộng cấy cày. Sống cuộc đời chậm trôi, nhàn nhã. Vậy mà 20 năm sau, cô chủ quán tóc dài, ốm nhom, giọng nói khàn khàn, đeo đôi bông tai lòng thòng, trặt quê, vẫn ngồi trước mái hiên, mỗi chiều bán cơm cho khách. Bọn tôi hay đùa, hình như chị bất biến với thời gian, ai già chẳng biết, riêng chị thì vẫn vậy. Người khách năm xưa như tôi chẳng hạn, lỡ nhớ, lỡ thương, rất ghiền dĩa cơm vịt và thảo mắm gừng mỗi lần về. Ngồi chưa nóng đít, ba chân bốn cẳng chạy tới quán, ăn dĩa cơm ê hề lòng với thịt, cho thỏa tháng ngày xa vắng thèm thuồng. Vậy mà chưa đã, cũng chẳng chịu về, ráng chờ ăn thêm về cơm cháy vàng để mai mốt xa nhà, lại nhớ, lại thèm đến ngẩn ngơ những khi nghe đài phát thanh cất tiếng thân quen và có ai nhắc tới hàng cơm của chị Liễu. Quê mà, nhà mà, xứ mình mà, lâu lâu mới về nên cố hưởng hết những ngọt bùi phải có